chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự chiều ngày thứ Bảy 6 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình là các thông tin vừa cập nhật. Thưa quý vị, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonesai Sinadon và phu nhân thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào trong hai ngày hôm nay và ngày mai, theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam.
Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Sonesai Sinadon trên cương vị đứng đầu chính phủ. Như vậy, từ tháng 1 năm 2023 đến nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonesai Sinadon đã gặp nhau 6 lần. Sau lễ đón, hai thủ tướng di chuyển tới trụ sở chính phủ tham quan trưng bày ảnh về đất nước con người, quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Sau đó, hai bên tiến hành hội đàm.
Chuyến thăm của Thủ tướng Lào tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục gắn bó phát triển tốt đẹp, quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy ngày càng gia tăng, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Quân khu 9 vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2023. Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh quân khu, chủ trì hội nghị.
Năm 2023, lực lượng vũ trang quân khu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong tuần tra kiểm soát, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức huấn luyện diễn tập các đối tượng đúng kế hoạch, riêng huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi, chỉ đạo các đơn vị cấp tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, bảo đảm chất lượng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực, tổ chức và tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả tốt, phối hợp tổ chức hoạt động Tết quân dân trên 280 tỷ đồng, xây tặng 920 căn nhà các đối tượng chính sách.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang quân khu trong năm qua, yêu cầu cấp ủy chỉ huy các đơn vị, cơ quan nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu đề xuất với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng năm 2024, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập sát thực tế, đúng quy định, đảm bảo an toàn. Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các văn kiện tác chiến, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, xử lý hiệu quả các tình huống, thực hiện nghiêm các chỉ lệnh, quyết định, chỉ thị hướng dẫn của Bộ điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng dẫn của cấp trên. Thưa quý vị, 79 sinh viên của thành phố Cần Thơ và tỉnh Hưng Yên vừa tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan đơn vị của Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2023, được tổ chức tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ. Dự lễ khai mạc vào chiều nay có các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và lãnh đạo các ban xây dựng đảng của thành ủy.
Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, ngày 6 và ngày 7 tháng 1 năm 2024, có 77 thí sinh của thành phố Cần Thơ và 2 thí sinh của tỉnh Hưng Yên cùng dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng 2. Các thí sinh thi các môn kiến thức chung, ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ.
Việc tổ chức kỳ thi lần này tại thành phố Cần Thơ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tạo điều kiện cho cơ quan đơn vị bổ sung nguồn cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu công việc, tiêu chuẩn chức danh theo quy định, là cơ hội để mỗi cán bộ công chức viên chức tự đánh giá trình độ năng lực thực sự của bản thân, từ đó phát huy tốt trình độ năng lực sở trường công tác, đồng thời tạo động lực để cán bộ công chức viên chức tiếp tục phấn đấu nâng cao trình độ năng lực của bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ hoàn thành tất cả 14 chỉ tiêu của ngành thông tin truyền thông, trong đó 13 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên, hoàn thành 12 trên 12 công việc theo chương trình công tác năm 2023 được Ủy ban nhân dân thành phố giao. Đây là kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị Tổng kết ngành thông tin và truyền thông năm 2023. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
Thành phố Cần Thơ hiện có 23 doanh nghiệp bưu chính, tổng doanh thu lĩnh vực bưu chính năm 2023 ước đạt 400 tỷ đồng. Thuê bao Internet đạt 100,4% so với kế hoạch. Mật độ thuê bao Internet đạt 98 thuê bao trên 100 dân. Trên 77% hộ gia đình có kết nối mạng cáp quang, trên 89% người dân trưởng thành có thiết bị di động thông minh. Cổng dịch vụ công thành phố Cần Thơ và hệ thống thông tin một cửa điện tử được nâng cấp, hợp nhất thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Hiện có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đủ điều kiện với 1099 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển yêu cầu ngành thông tin và truyền thông tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng mạng lưới thông tin và truyền thông, khẩn trương hoàn thành việc số hóa dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu của thành phố kết nối với hệ thống kho dữ liệu dùng chung quốc gia, hoàn thiện nền tảng các ứng dụng dùng chung của thành phố, khắc phục triệt để việc phát sinh nhiều ứng dụng gây phân tán, tốn tài nguyên và khó thu hút được người dân tham gia sử dụng. Đồng thời khẩn trương hoàn thành dự án xây dựng hạ tầng và dự án xây dựng phần mềm nền tảng điều hành cho trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố. Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của thành phố, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ sẽ thí điểm tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kể từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Theo đó, Sở sẽ thí điểm chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn và dịchvucong.cầnthơ.gov.vn, thanh toán phí lệ phí tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn hoặc thanh toán bằng mã QR. Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ đề nghị các cơ quan tổ chức cá nhân cùng phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 02923820657 để được hướng dẫn cụ thể.
Đến cuối năm 2023, cả nước có 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1.612 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 256 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Có 270 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. Trong tổng số 20 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 5 tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến cuối năm 2023, các tỉnh thành phố đã tổ chức đánh giá xếp hạng được 11.056 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, tăng 2.189 sản phẩm so với năm 2022. Có 5.724 chủ thể tham gia chương trình OCOP, trong đó có hơn 37% là hợp tác xã, 24% là doanh nghiệp, hơn 35% là cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác.
Thành phố Cần Thơ được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, làng nghề. Thành phố hiện có nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, chủ yếu phát triển theo hình thức vườn cây ăn trái. Trong đó có trên 35 khu điểm du lịch, khoảng 30 homestay và 2 điểm du lịch cộng đồng.
Không chỉ có tài nguyên về nông nghiệp, Cần Thơ còn có 12 làng có nghề, trong đó có 4 làng nghề đã được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận. Riêng làng nghề bánh tráng Thuận Hưng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023. Cần Thơ hiện có 140 sản phẩm OCOP, gồm 70 sản phẩm 3 sao và 70 sản phẩm 4 sao. Trong đó, làng du lịch Mỹ Khánh được công nhận là sản phẩm OCOP du lịch 4 sao đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long.
Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do chính phủ phê duyệt, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã và đang tập trung thực hiện công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, qua đó từng bước mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Năm 2023, sản xuất nông nghiệp của huyện Phong Điền tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng an toàn, bền vững, tăng thu nhập cho nông dân. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp được gần 1.300 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch. Huyện đẩy mạnh tuyên truyền vận động nông dân cải tạo hơn 700 hecta vườn cây ăn trái và gần 300 hecta đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Toàn huyện hiện có trên 8.900 hecta vườn cây ăn trái, sản lượng thu hoạch đạt trên 106.000 tấn. Đạt gần 107% kế hoạch, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm, huyện xây dựng 13 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, đạt 260% kế hoạch, nâng tổng số toàn huyện có 37 mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và một mô hình LoboGap trồng cây vú sữa ở xã Trường Long. Để nâng cao chất lượng cũng như đưa nông sản của huyện đến gần hơn với người tiêu dùng, Vũ Phong Điền đã hướng dẫn cho nông dân thực hiện chuyển đổi số như chứng nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chứng nhận đã tham gia hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thành phố Cần Thơ cho 15 đơn vị, 32 sản phẩm nông sản quảng bá và tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử chợ nông sản Cần Thơ.vn và check.cần thơ.gov.vn. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết thêm.
Thì chúng tôi là quảng bá các cái thương hiệu, nhất là kết nối các cái giao dịch trên sàn điện tử, coi như là giao dịch điện tử về các cái đơn hàng trong nước và ngoài nước, có thể là biết hình ảnh và biết các cái loại trái cây đặc sản của huyện Phong Điền, có thể liên hệ qua đó và qua đó làm cái trung gian để mà làm cầu nối bán sản phẩm cho người dân cách được thuận tiện.
Cùng với đó, huyện Phong Điền cũng phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn hướng dẫn ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ số, từ cách thức đăng nhập thông tin tài khoản, cách đăng và cập nhật mới thông tin giới thiệu sản phẩm, đến cách thức giao dịch thanh toán cho hàng trăm hộ nông dân, cơ sở sản xuất nông sản trên địa bàn huyện. Và qua đó đã có nhiều mặt hàng nông sản, sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Việt Gáp tham gia giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử như Giỏ Sò, Bossmark, Sen Đỏ, Lazada, vân vân. Thông qua các lớp tập huấn, bây giờ chỉ cần vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, gia đình chị Trần Sương Mai ở ấp Trường Khương, xã Trường Long, huyện Phong Điền đã có thể tưới tiêu trên tất cả 4 hectare vườn cam của gia đình. Chị Mai chia sẻ.
Gia đình đầu tư cái hệ thống tưới phun sương tiết kiệm điều khiển bằng cái điện thoại của mình á, thì chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ để tưới hết cái khu vườn của mình. Thì hồi xưa nhà tôi tưới mấy ngày mới xong, giờ thì nó tiết kiệm được thời gian nè, tiết kiệm được sức lao động và chi phí trong sản xuất, và nhất là tưới ở bất cứ thời gian nào mà mình muốn.
Còn với hợp tác xã Tân Thới 1, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thì các sản phẩm nông nghiệp hiện nay được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng tìm hiểu về sản phẩm, qua đó nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Ông Quỳnh Văn Hoạch, thành viên hợp tác xã Tân Thới 1, xã Tân Thới, huyện Phong Điền cho biết.
Trung tâm công nghệ vô đây hỗ trợ để truy xuất nguồn gốc á, thì nó rõ ràng hơn. Rồi cái vấn đề mình là làm như thế nào, rồi từ cái trồng như thế nào, rồi là phân bón chỗ nào đó, để cho cái người tiêu dùng người ta nhìn thấy vô đó, người ta an tâm để ta dùng cái sản phẩm của sầu riêng của hợp tác xã Tân Thới 1 của mình.
Chuyển đổi số hiện đang là giải pháp quan trọng giúp người nông dân, doanh nghiệp ở địa phương sản xuất nông sản chất lượng với chi phí thấp nhất nhưng đạt lợi nhuận cao nhất. Mục tiêu này cũng đang được các ngành, địa phương và các doanh nghiệp, người dân tại huyện Phong Điền đẩy mạnh với kỳ vọng tạo được sự đột phá về năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cho nông sản.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 104 năm ngày đản sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đến tham dự có ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo quận Thốt Nốt và các địa phương.
Trong năm qua, các ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo cũng như các tín đồ trên địa bàn quận Thốt Nốt luôn hành đạo đúng theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chỉ tính trong năm 2023, các ban trị sự, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trao tặng 252 căn nhà cho các hộ gia đình nghèo khó khăn, xây dựng mới và sửa chữa 46 cây cầu bê tông, nâng cấp làm đường bê tông, xây 15,6 km kè, hỗ trợ chuyển 28.552 ca bệnh, nấu cơm cháo miễn phí tại các bệnh viện, sưu tầm thảo dược, khám chữa bệnh cho người nghèo, tặng quà cho các cụ cao niên, với tổng số tiền các hoạt động hơn 53 tỷ đồng. Qua đó góp phần giảm bớt khó khăn cho bà con, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích tốt trong công tác đạo sự ở địa phương.
Trạm bơm Ninh Kiều và trạm bơm Châu Văn Liêm là hai hạng mục sau cùng của gói thầu cải tạo hệ thống thoát nước khu vực trung tâm thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Do Ban Quản lý dự án UDA làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ bàn giao trước Tết Nguyên đán năm nay.
Đây là hai hạng mục sau cùng của gói thầu cải tạo hệ thống thoát nước 32 tuyến đường trong nội ô khu vực quận Ninh Kiều. Hai trạm bơm này được xây dựng trên diện tích gần 1.500 m² mỗi trạm. Với thiết kế 8 máy bơm có công suất 200 mét khối một giờ sẽ có tác dụng đẩy nước khi triều cường dâng cao, không để ngập úng vùng lõi của thành phố. Ông Khu Giang Hiếu, đơn vị thi công trạm bơm thông tin cụ thể hơn.
Hiện tại nhà thầu đã hoàn thành các công tác chuẩn bị như nghiệm thu đầu vào và chế tạo sẵn. Thì đang trong quá trình kiểm tra lại các cái bước chuyển tiếp giữa phần kết cấu xây dựng và phần thiết bị thì sẽ tiến hành lắp trong tuần tới. Kế hoạch của nhà thầu thì sẽ cố gắng cùng phối hợp cùng với chủ tư và các bên liên đới để đưa vào nghiệm thu, để đủ điều kiện nghiệm thu điện động và trước Tết Nguyên Đán, và sẽ lấy đó làm cơ sở để qua cái năm mới này mình sẽ đưa vào nghiệm thu và hoạt động khai thác vận hành.
Các đơn vị chức năng vừa hoàn tất công tác kẻ vẽ lại hệ thống tim đường, làn đường trên các tuyến đường nội ô thành phố nhằm đảm bảo lưu thông trong các dịp lễ Tết.
Công tác này được thực hiện từ giữa tháng 12 năm 2023 với gần 35 km đường được kẻ vẽ lại làn đường, tim đường. Ngành chức năng thành phố còn kết hợp thay mới biển báo hiệu đường bộ trên một số tuyến đường, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại một số vị trí phức tạp về giao thông và lắp hệ thống giảm tốc trên các tuyến đường nội ô, ngoại ô thành phố.
Thưa quý vị, gói thầu cải tạo 15 tuyến kênh rạch đi qua địa bàn các phường Hưng Lợi, An Bình, An Khánh, quận Ninh Kiều và phường Long Tuyền, Long Hòa của quận Bình Thủy. Triển khai thi công đã gần 6 tháng. Quá trình thi công đã gây nứt lún, ảnh hưởng đến nhà cửa của một số hộ dân. Công tác khắc phục cần được khẩn trương hơn, nhất là khi Tết Nguyên Đán đã cận kề.
Tìm hiểu tại hai trong số các căn nhà bị nghiêng, nứt và lún do ảnh hưởng của việc thi công công trình nạo vét kênh rạch Mương Củi, Xẻo Nhum, Mương Lộ và Ngã Bát thuộc gói thầu 1.18 do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư. Phóng viên đài cho biết, để đảm bảo an toàn tính mạng của những người trong gia đình, chính quyền địa phương đã di dời và bố trí nơi ở trọ tạm thời cho những trường hợp này. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, khu Dược Sáo, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, mong mỏi.
Lúc đó thì mấy anh công trình, binh công trình chạy qua, rồi khu vực, công an khu vực, phường chạy qua xung kích đồ, chạy dọn đồ tiếp ra ngoài. Em mong muốn gì là cho em sớm trở về nhà ở, như là cắt lại nhà sau, rồi cắt lại y cũ lại cho em. Ở nhà trọ gì cũng phức tạp, cũng không có thoải mái như nhà mình.
Ông Trần Văn Thành, đơn vị thi công gói thầu 1.18 công ty cổ phần xây dựng số 5, nói về nguyên nhân và cách khắc phục ban đầu.
Do là đa số cái trường hợp là cái nhà nó còn vướng vô trong cái mặt bằng của mình nhiều. Khắc phục bằng cách là di dời dân ra khỏi cái phạm vi nguy hiểm căn nhà họ đang ở. Đơn vị thi công thì cũng hỗ trợ cho trước mắt là một tháng cái tiền thuê nhà cho bà con, cũng đã tiến hành họp với những người dân ở địa phương để mà nghe cái ý kiến của từng cái đơn vị để mà có cái hướng xử lý khắc phục.
Các gói thầu 1.17, 1.18 và 1.19 thi công cải tạo 15 tuyến kênh rạch thuộc các phường trong quận Ninh Kiều và Bình Thủy thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, tiến độ đạt được trên 30%. Do chưa có mặt bằng trên diện rộng nên trong quá trình thi công gây nứt lún một số nhà dân. Ông Trần Văn Tám, đơn vị thi công gói thầu 1.17, công ty Đê Kè Hải Dương, cho biết thêm.
Một số hộ bị lún nứt thì chúng tôi cũng đã kết hợp với đơn vị bảo hiểm cũng như là các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện trạng và thẩm định các giá trị thiệt hại, và sau đó sẽ đề ra phương án hỗ trợ đền bù hợp lý. Riêng đối với những công tác mà có di dời thì chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng nguồn kinh phí, trích từ nguồn kinh phí của công trình ra để hỗ trợ cho người dân.
Ông Trần Nguyễn Phúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều thông tin thêm.
Đối với cái trường hợp là đất của bà con bị ảnh hưởng thì ban đã tham mưu cho hội đồng bồi thường hỗ trợ cái phần kinh phí bồi thường về đất. Hỗ trợ về đất, còn phần nhà và kiến trúc thì ban cũng đang xin ý kiến ủy ban thành phố để làm sao có hỗ trợ nhà và kiến trúc đối với các hộ này. Đối với các công việc này thì ban sẽ cố gắng nỗ lực quyết liệt để làm sao hoàn thành trước Tết.
Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Hiện tại, những hộ dân bị ảnh hưởng của việc thi công công trình nạo vét kênh rạch trong nội ô vẫn còn đang ở trọ do nhà cửa bị hư hỏng. Do đó, các biện pháp mà ngành chức năng đề ra cần được thực hiện khẩn trương để người dân sớm được về lại căn nhà của mình.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Hơn 40.120 đoàn viên thanh niên được giới thiệu việc làm. Đó là kết quả chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ triển khai trong năm 2023.
Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Cần Thơ phối hợp các quận, huyện, đoàn tổ chức chương trình tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Thanh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố ra mắt Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh niên Đô thị, trưng bày và kinh doanh sản phẩm khởi nghiệp, đồng thời thường xuyên tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, ngày hội việc làm, diễn đàn giao lưu với doanh nhân, góp phần hung đúc tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên.
Thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã gửi phương án kế hoạch của kỳ thi đến các đơn vị địa phương, cơ sở giáo dục và lấy ý kiến ở các trường trung học phổ thông.
Theo ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, đa số các ý kiến đều đồng thuận với kế hoạch phương án tổ chức kỳ thi năm học 2024-2025. Sẽ được ổn định như kỳ thi năm học 2023-2024. Việc đăng ký thi tuyển sinh và công bố kết quả kỳ thi của thí sinh thông qua hệ thống trực tuyến. Thí sinh đăng ký tuyển sinh có 5 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 là trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Kỳ thi năm học 2024-2025 dự kiến diễn ra vào ngày 5 đến ngày 7 tháng 6 năm 2024 với các môn thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ và các môn chuyên. Công tác tổ chức kỳ thi, nội dung, cấu trúc đề thi các môn thi cơ bản giữ ổn định như kỳ thi năm trước. Với công tác chuẩn bị kỳ thi, đến nay Sở đã chủ động dành nguồn lực và đảm bảo đầy đủ các điều kiện để tổ chức.
Khoa Điện tử Viễn thông Trường Bách Khoa Trường Đại học Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến về việc mở chuyên ngành thiết kế vi mạch bán dẫn trình độ đại học thuộc ngành kỹ thuật máy tính.
Mục tiêu của việc mở chuyên ngành thiết kế vi mạch bán dẫn nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng chiến lược phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 của chính phủ. Ban giám hiệu nhà trường cho biết đã có sự chuẩn bị về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu cho việc đào tạo. Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 5.000 kỹ sư thiết kế vi mạch bán dẫn, thấp hơn khoảng 10 lần so với nhu cầu thực tế. Vì vậy, đã được xem là chuyên ngành vừa cấp thiết vừa phù hợp với xu hướng phát triển của khu vực. Dự kiến, trong năm 2024 này, trường Bách Khoa sẽ tuyển sinh và đào tạo khóa đầu tiên với chỉ tiêu 90 sinh viên. Từ năm 2008, trường Đại học Cần Thơ đã đào tạo các chuyên ngành cùng lĩnh vực như ngành điện tử và tự động hóa, ngành điện tử viễn thông và ngành kỹ thuật máy tính. Trường hiện đang đứng top 5 các trường đại học cung cấp nhân lực thuộc lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn.
Sáng nay, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống với chủ đề Cảm hứng anh hùng cách mạng và giá trị nhân văn trong tác phẩm Nhật ký bên dòng Mekong của liệt sĩ Lê Quốc Văn.
Tại đây, hơn 350 đoàn viên thanh niên là sinh viên của trường được tìm hiểu giá trị nhân văn trong tác phẩm Nhật ký bên dòng Mekong của liệt sĩ Lê Quốc Văn. Quyển nhật ký gồm những trang nhật ký và thơ được liệt sĩ viết khi đang làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Xem phim tài liệu bên dòng Mekong do Báo Quân Khu 9 thực hiện và nghe gia đình của liệt sĩ chia sẻ những câu chuyện về liệt sĩ Lê Quốc Văn.
Sự kiện này là hoạt động thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Qua đây cũng nhằm phát huy truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, sinh viên của trường. Chuyển sang thông tin thế giới. Thưa quý vị, chính phủ Mỹ vừa gọi Triều Tiên kiềm chế và quay lại đối thoại sau khi quân đội Triều Tiên tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn pháo ở vùng biển Tây Nam của nước này.
Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên bắn khoảng 200 quả đạn pháo vào vùng biển gần đường giới hạn phía Bắc, gần bán đảo Yeongbyon và Pyongyang của Hàn Quốc vào sáng hôm qua. Bộ Chỉ huy quân sự Hàn Quốc cho biết tất cả các đạn pháo không gây thiệt hại gì cho dân thường và quân đội nước này. Nhưng Hàn Quốc đã phải phát lệnh sơ tán khẩn cấp dân thường trên hai hòn đảo. Bình Nhưỡng sau đó khẳng định cuộc diễn tập bắn đạn thật này không gây ảnh hưởng kể cả gián tiếp đến các đảo của Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động đáp trả cứng rắn tương xứng với các hoạt động quân sự của Hàn Quốc và Mỹ gần đây. Quân đội Hàn Quốc cũng đã tổ chức ngay những cuộc tập trận bắn đạn thật trên các đảo biên giới sau động thái bắn đạn pháo của Triều Tiên.
Hải quân Ấn Độ thông báo đã sơ tán an toàn tất cả 21 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu MV Lila Norfolk treo cờ Liberia bị đe dọa cướp ở ngoài khơi bờ biển Somali hôm 4 tháng 1. Trong tổng số 21 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu thì có 15 công dân Ấn Độ.
Trong tuyên bố, Hải quân Ấn Độ nêu rõ, lực lượng này đã phản ứng nhanh chóng trước âm mưu cướp tàu MV Lila Norfolk ở biển Bắc Ả Rập. Toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đã được sơ tán an toàn. Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Hải quân Ấn Độ hiện chưa phát hiện bất kỳ đối tượng cướp biển nào. Theo Hải quân Ấn Độ, âm mưu cướp biển có lẽ đã bị từ bỏ do cảnh báo mạnh mẽ của lực lượng này và khả năng đánh chặn của tàu chiến Ấn Độ. Tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố quốc gia Nam Á cam kết bảo đảm an ninh thương mại hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương.
Chính phủ Indonesia đang xem xét mở rộng chính sách nhập cảnh miễn thị thực cho du khách từ hơn 20 nước nữa nhằm tăng số lượng khách du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia, ông Sandiaga Uno cho biết ngành du lịch nước này sẽ tăng trưởng mạnh với doanh số có thể lên tới 25 tỷ đô la Mỹ khi triển khai rộng rãi chính sách miễn thị thực cho người nước ngoài. Theo ông Sandiaga Uno, chính phủ Indonesia dự định mở rộng chính sách miễn thị thực cho du khách từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với mục tiêu thúc đẩy lượng khách du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua lĩnh vực du lịch.
Trong số 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đang được Indonesia xem xét, 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được đưa vào danh sách, bao gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Hà Lan, Nhật Bản, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, New Zealand, Italy và Tây Ban Nha.
Năm 2024, Indonesia đặt mục tiêu doanh thu 200.000 tỷ rupee, tương đương 12,9 tỷ đô la Mỹ từ ngành du lịch. Chưa kể đến các quốc gia sẽ được miễn visa trong thời gian tới. Indonesia đã là một trong những nước thân thiện hàng đầu thế giới khi nước này đã miễn thị thực cho khách du lịch đến từ 169 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thưa quý vị, tập đoàn siêu thị Carrefour của Pháp thông báo với khách mua hàng rằng họ sẽ dừng bán các sản phẩm của PepsiCo vì chúng trở nên quá đắt.
Theo Carrefour, chủ siêu thị thực phẩm và đồ uống lớn thứ hai của Pháp đã xác nhận rằng họ sẽ dán thông báo trên các kệ trưng bày hàng hóa của PepsiCo, như nước ngọt có ga Pepsi và các sản phẩm khoai tây chiên của Bảy Ấp và Lay's với nội dung: chúng tôi không còn bán nhãn hiệu này nữa do mức giá tăng không thể chấp nhận được. Báo cáo cho biết thêm, vẫn chưa rõ liệu các sản phẩm của PepsiCo hiện đã được bày trên kệ hàng của Carrefour có bị thu hồi hay không.
Vào tháng 10 năm 2023, PepsiCo đã cảnh báo về việc tăng giá khiêm tốn trong năm mới trong bối cảnh nhu cầu ổn định giá cả. Gã khổng lồ đồ ăn nhẹ và đồ uống của Mỹ này đã tăng giá trong 7 quý liên tiếp, với mức tăng hai con số trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023. Công ty này cũng giảm kích thước gói hàng đối với một số sản phẩm và tuyên bố mục đích của việc này là đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về sự thuận tiện và kiểm soát khẩu phần ăn.
Năm 2023, trong bối cảnh lạm phát tiêu dùng tăng cao, các nhà bán lẻ thực phẩm và đồ uống ở một số nước châu Âu đã thách thức các đại gia thực phẩm toàn cầu về giá cả. Carrefour bắt đầu chiến dịch giảm lạm phát vào tháng 9 năm 2023, đưa ra cảnh báo đối với những loại hàng hóa bị thu hẹp kích thước như giá thành lại cao hơn. Nhiều cuộc đàm phán đang được tiến hành ở Pháp giữa các nhà sản xuất thực phẩm và những nhà bán lẻ. Trong đó, các nhà bán lẻ yêu cầu giảm giá vì họ cho biết giá nguyên liệu thô và năng lượng gần đây đã giảm. Đại diện của ngành thực phẩm cho rằng chi phí sản xuất vẫn ở mức cao và các nhà sản xuất đã phải hứng chịu những cú sốc lạm phát đáng kể.
Vùng Midland và miền Nam nước Anh đã ảnh hưởng bởi lũ lụt trên diện rộng sau khi mưa lớn trút xuống vùng đất bão hòa và mực nước sông dâng cao.
Tính đến 17 giờ chiều hôm qua theo giờ địa phương, 250 cảnh báo lũ lụt dự kiến sẽ có lũ lụt đã được đưa ra ở Anh, cũng như hai cảnh báo ở xứ Wales. Ngoài ra, còn có 269 cảnh báo lũ lụt có thể xảy ra, trong khi cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh đã cảnh báo về một đợt rét đậm sắp tới. Dữ liệu của cơ quan môi trường Anh cho thấy hầu hết các con sông ở Anh đều có mực nước đặc biệt cao, trong đó có một số dòng sông ghi nhận dòng chảy cao nhất như sông Echen ở Southampton.
Các chuyến tàu hỏa cũng có khả năng bị ảnh hưởng. Hệ thống tàu hỏa ở Southwestern bị gián đoạn trên toàn bộ mạng lưới vào ngày hôm qua do ngập lụt, cũng như là các vấn đề lớn trên các tuyến đường sắt ở phía Tây của nước Anh.
Theo dự báo thời tiết của địa phương, tiết trời lạnh sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng nay cho đến trưa ngày 12 tháng 1, với dự báo nhiệt độ thấp hơn mức trung bình ở nhiều khu vực. Cảnh báo về sự gia tăng rủi ro đối với những người dễ bị tổn thương, với những tác động đáng kể có thể xảy ra. Trong lĩnh vực y tế và chăm sóc xã hội, sương giá cũng sẽ lan bao trùm hơn và băng có thể là một vấn đề đối với nhiều người. Cơ quan khí tượng Anh cho biết đợt rét đậm có thể là do áp lực cao ở Anh tích tụ trong tuần tới.
Còn tại Bangladesh, cảnh sát của nước này cho biết 5 người đã thiệt mạng sau khi tàu hỏa chở khách bốc cháy trong ngày hôm qua. Cảnh sát nghi ngờ đây là vụ phóng hỏa nhằm gây bất ổn trước thêm cuộc tổng tuyển cử vào ngày mai 7 tháng 1.
Đài truyền hình tư nhân Shamoy TV đưa tin, hàng trăm người đã tham gia vào hoạt động giải cứu hành khách khỏi đoàn tàu đã bốc cháy. Trên tàu này có một số công dân Ấn Độ. Trong một tuyên bố, quân đội Bangladesh nêu rõ binh sĩ đã được triển khai tới các trạm kiểm soát và sẽ chỉ có hành động khi có yêu cầu của giới chức trách liên quan đến cuộc bầu cử. Tuyên bố cho biết thêm, hải quân đã được triển khai ở hai huyện ven biển, trong khi đó lực lượng không quân sẽ hỗ trợ các điểm bỏ phiếu tại những khu vực đồi núi xa xôi bằng trực thăng.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.